on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật lễ tấn phong tân giám mục Giuse Võ Đức Minh tại Đà Lạt, kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Milano. Khi loan tin về cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu lần thứ 28 do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức từ ngày 28 tháng 12 năm 2005 cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2006, trang điện tử Cộng đoàn TG đồng thời phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho cuộc họp mặt này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, chính sư huynh Roger Schulz đã muốn tổ chức những cuộc họp mặt giới trẻ như thế này, để khắc ghi vào tâm trí các bạn trẻ tinh thần hòa bình và tình huynh đệ sống thật. Sư huynh Roger Schulz là người Thụy Sĩ, là vị sáng lập Cộng đoàn Đại kết TG, và đã bị đâm chết tại chính nhà nguyện của cộng đoàn ở TG ngày 16 tháng 8 vừa qua, lúc 90 tuổi. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy làm chứng cách đơn sơ và vui tươi cho tinh thần hòa bình hiện diện nơi người Kitô. Trong một thế giới mỏng giòn vì nhiều địa điểm xung đột và trong những xã hội đã phát triển nhưng lại có những hình thức bạo động ảnh hưởng trên người trẻ. Đây là lần thứ hai thành phố Milano, miền Bắc Italia được chọn làm nơi tổ chức cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu vào dịp cuối năm. Lần thứ nhất đã diễn ra tại Milano là cách đây 7 năm. Cộng đoàn TG đã tổ chức cuộc họp mặt giới trẻ châu Âu dịp cuối năm lần đầu tiên là vào năm 1978. Cuộc họp mặt vừa qua vào cuối năm 2004 đầu năm 2005 là tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha với khoảng 40.000 bạn trẻ tham dự. Tin London, Anh Quốc. Trái đất chúng ta đã trở thành thù nghịch với các trẻ nhỏ. Đó là điểm nội dung chính của bản phúc trình của bà Anne Veneman, giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, đọc hôm thứ Tư 14 tháng 12 tại London, Anh Quốc. Bản phúc trình cho biết, hàng năm có khoảng 8 triệu 400.000 trẻ nhỏ phải lao động trong hoàn cảnh gần như phải làm nô lệ, và có khoảng 1 triệu 200.000 trẻ nhỏ khác bị lạm dụng tình dục. Đó là chưa kể hàng triệu trẻ nhỏ khác nữa bị bắt buộc lao động, tất cả chỉ vì gia đình của các trẻ nhỏ đó quá nghèo cùng. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, thì trên toàn thế giới có 2 tỷ 182 triệu thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Trong số này có 171 triệu trẻ nhỏ bị bắt buộc phải lao động. Tổng số thanh thiếu niên bị mồ côi cha hoặc mẹ trên thế giới là 142 triệu. Bản phúc trình ghi nhận rằng, mặc cho nhiều cố gắng để làm cho cuộc sống của các thanh thiếu niên được tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều điểm tiêu cực. Chẳng hạn như tại quốc gia Colombia, châu Mỹ Latin, một quốc gia đang trong cảnh nội chiến triền miên, hàng triệu trẻ em đang sống trong hoàn cảnh hết sức tạm bợ. Tại các quốc gia quanh vùng sa mạc Sahara, bên Phi Châu, có khoảng 1 triệu trẻ vị thành niên bị giam giữ trong các nhà tù, và bình quân có khoảng 50% tổng số trẻ nhỏ không thể học xong bậc tiểu học. Tại quốc gia Sierra Leone, miền Trung Phi Châu, cứ 1.000 trẻ nhỏ thì có 283 trẻ chết trước 5 tuổi. Khi đọc bản phúc trình, bà Anne Veneman đã nhấn mạnh rằng các chính phủ trên thế giới cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu thế giới muốn đạt đến những mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tình trạng hiện nay còn rất xa, thật xa với mức lý tưởng đề ra. Phẩm giá của các trẻ nhỏ không còn gì nữa, đến độ chỉ còn như là một con số, hay tệ hại hơn nữa, không còn được kể như là một con số. Bà An lưu ý đến những trẻ nhỏ bụi đời, sống lang thang đây đó, không có giấy tờ gì cả, vô danh, không được luật pháp bảo vệ, không được hưởng sự giáo dục, không thể đến học đường, không được chăm sóc sức khỏe. Tin Hàn Quốc. Các linh mục quản đốc và giám đốc thánh địa và trung tâm hành hương ở châu Á đã quyết tâm sử dụng các trung tâm của mình để truyền giáo, thúc đẩy văn hóa sự sống và đối thoại với các tôn giáo khác. Ngoài các linh mục quản đốc và giám đốc này, còn có 87 vị giám mục, nhân viên và tình nguyện viên khác tham dự Đại hội Á Châu lần thứ hai về hành hương và thánh địa. Các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tham dự đại hội được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 vừa qua tại Gyeongbu, cách Seoul 30 cây số về phía bắc, đến từ 14 quốc gia châu Á và Vatican, và còn có các nhà thuyết trình đến từ Chile và Hoa Kỳ. Chủ đề của biến cố này là hành hương và thánh địa, tặng phẩm của Thiên Chúa tình yêu ở châu Á hiện nay. Hội đồng Giáo hoàng về một vụ di dân và người bất định cư đã tài trợ cho đại hội này với sự cộng tác của Ủy ban Mục vụ Di dân và Người bất định cư của các giám mục Công giáo Hàn Quốc. Đại hội các linh mục quản đốc và giám đốc các đền thánh hành hương tại Á Châu lần thứ nhất đã được tổ chức tại Manila vào năm 2003. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Stefan Hamao Fumio, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tòa Thánh, nói rằng các thánh địa và trung tâm hành hương ở châu Á cần được sử dụng để bảo vệ sự sống và các gia đình. Vị Hồng Y người Nhật nói, thánh địa là nơi đặc biệt hoan nghênh mọi người, gia đình của Thiên Chúa. Thế nên, việc mục vụ gia đình, bảo vệ sự sống và bảo vệ nhân quyền cần được thể hiện qua sự nghênh đón khách hành hương của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, thánh địa còn là nơi để đối thoại đại kết và liên tôn. Và các tín hữu nam nữ đến từ các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau, cũng như những người theo các tín ngưỡng khác đến hành hương. Linh mục Manuel Martinez, thư ký Hội đồng Giáo hoàng Mục vụ Di dân, đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 23 tháng 11 rằng, chiều kích liên tôn là một điều rất thú vị ở châu Á, qua việc những người có tôn giáo khác nhau viếng thánh địa của nhau. Trong đại hội ba ngày này, các tham dự viên đã thảo luận về vai trò của các thánh địa và các trung tâm hành hương của địa phương mình trong việc quan tâm đến khách hành hương, thúc đẩy đối thoại liên tôn và hội nhập văn hóa, giải quyết các vấn đề liên quan đến di dân. Chương trình họp cũng gồm có cuộc viếng thăm thánh địa các thánh tử đạo Jeon-do-san và nhà thờ chính tòa Myeongdong, cả hai đều ở Seoul. Jeon-do-san có nghĩa là núi xử trảm, và 10.000 người Công giáo đã bị xử trảm tại chân núi này vào năm 1866, trong thời kỳ Bắc Đạo, được gọi là các thánh tử đạo Jeon-do-san. Vào ngày cuối đại hội, các tham dự viên đã thảo luận bản phát thảo văn kiện cuối cùng của đại hội và quyết định các kế hoạch hành động thành lập liên đoàn quản đốc thánh địa cấp quốc gia, khu vực và Á Châu. Các liên đoàn này sẽ dùng làm diễn đàn trao đổi ý kiến và đề nghị, và thúc đẩy văn hóa sự sống và tính chân thật với các gia đình, người ngoài Kitô giáo và người lao động di cư. Các tham dự viên châu Á đến từ các quốc gia Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Tin Hoa Kỳ. 100 ký giả thuộc Hiệp hội Ký giả viết tin tức tôn giáo đã trả lời cuộc thăm dò dư luận hàng năm của tờ Diễn đàn Thành phố Chicago. Kết quả cuộc thăm dò đã liệt kê 10 biến cố tôn giáo quan trọng nhất trong năm 2005. Các biến cố đó được xếp theo thứ tự quan trọng và được thế giới chú ý nhiều nhất. Thứ nhất, biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tạ thế. Thứ hai, việc bầu tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thứ ba, vụ tranh cãi rút ống thực phẩm để bà Terry Chiavo chết. Trước đó, não bộ thần kinh của bà đã bị tê liệt từ nhiều năm. Thứ tư, các cơ quan đối phó vấn đề cứu trợ sau cơn bão lụt Katrina ở miền Nam Hoa Kỳ, thiên tai sóng thần tsunami ở Nam Á và vụ động đất ở Pakistan. Thứ năm, vụ đạo Tin Lành bất đồng quan điểm về các người đồng tính. Thứ sáu, vụ tranh cãi về thuyết tiến hóa và thuyết hóa kiểu thông minh. Thứ bảy, vụ tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chia rẽ về việc cho trưng bày bia 10 điều răn. Thứ tám, tôn giáo liên hệ đến vấn đề bổ nhiệm thẩm phán vào tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Thứ chín, lập trường của Tòa Thánh Vatican ngăn không để cho các người đồng tính vào chủng viện và không được chịu chức linh mục. Thứ mười, diễn văn giả từ của mục sư Billy Graham tại New York, mục sư thôi không giảng thuyết về đạo về vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Tình tiếp về cuộc họp giới trẻ Âu Châu tại Milano. Một thông báo của Cộng đoàn TG cho biết có khoảng chừng 50.000 bạn trẻ từ khắp châu Âu về họp mặt ở thành phố Milano, miền Bắc Italia, vào những ngày cuối năm 2005, với chủ đề Hãy làm cho hy vọng lan tỏa. Tất cả các quả chuông ở Milano và vùng ngoại ô thành phố sẽ đổ hồi vào chiều ngày 28 tháng 12, giờ kinh khai mạc ở công viên triển lãm của thành phố. Sư huynh Alois, kế vị sư huynh Roger, sẽ ngỏ lời vào giờ kinh nguyện ngày 28 và 31 tháng 12. Theo dự đoán của ban tổ chức, chừng 50.000 bạn trẻ từ khắp các nước châu Âu sẽ tụ họp về tham dự cuộc họp mặt từ ngày 28 tháng 12 này đến ngày 1 tháng Giêng năm 2006. Mỗi bạn trẻ tham dự sẽ nhận được một bức thư còn dang dở của sư huynh Roger.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật lại tấn phong tân giám mục Giuse Võ Đức Minh tại Đà Lạt, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Năm vừa qua, ngày 15 tháng 12, Đức Tân Giám Mục Phó Nha Trang Giuse Võ Đức Minh đã được thụ phong tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về biến cố này do Phan Du Sinh thực hiện. Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là Thánh. Đức Tân Giám Mục Giuse Võ Đức Minh đã mượn lời trên của Đức Maria trong kinh Magnificat để diễn tả tâm tình ấp ủ trong lòng Ngài khi lãnh nhận chức giám mục vào ngày thứ Năm 15 tháng 12 năm 2005. Quả thế, thứ Năm vừa qua, ngày 15 tháng 12, tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Đà Lạt, người ta thấy rực sáng lên sự hiệp thông giáo hội. Sự hiện diện đông đảo của Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc ba giáo tỉnh thật là kỷ lục. 30 giám mục đã bao quanh người em tân giám mục tân chức. Cảm động nhất là sự hiện diện của hai đức cha già yếu, đức cha Jacobi Nguyễn Văn Màu và đức cha Phêrô Trần Thanh Chung. Gần 400 linh mục và rất đông tu sĩ nam nữ chúng sinh khắp miền đất nước và ngay cả hải ngoại đã không quản ngại mưa gió tụ tập về đây để cầu nguyện cho tân giám mục. Và khoảng 12.000 giáo dân kinh thượng tràn ngập trong khuôn viên nhà thờ, ngay trong nhà thờ và nhà vòm. Đặc biệt có phái đoàn đại biểu giáo dân giáo phận Nha Trang, nơi Đức Tân Giám Mục sẽ về phục vụ, và phái đoàn thân nhân và đồng hương tam tòa Quảng Bình của Tân Giám Mục Giuse. Người ta đã chứng kiến một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương tham dự thánh lễ trong trang nghiêm trật tự và sốt sắng, bất chấp thời tiết xấu, mưa gió và lạnh lẽo. Sự hiệp thông giáo hội đó nói lên niềm vui của toàn thể giáo hội Việt Nam, vì đã được Chúa thương ban cho giáo hội một vị mục tử, kế vị các thánh tông đồ. niềm vui của giáo phận Đà Lạt vì được cống hiến cho giáo hội một người con ưu tú, vì có dịp chia sẻ tình yêu với giáo phận chị em bạn gì, nói theo kiểu ví von của Đức Hồng Y Mẫn. Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Kể từ ngày khai mạc hội chợ hoa Đà Lạt, ngày mùng 10 tháng 12, trời đổ mưa tầm tã, thời tiết thật khác thường. Rạng sáng ngày tiến hành lễ phong chức, trời vẫn không ngớt mưa. Nhưng lạ thay, đến 7 giờ 30 phút, trời tạnh dần và ánh mặt trời bắt đầu le lói trên bầu trời. Chúa vẫn tiếp tục thử thách lòng tin và tình yêu của con cái người. Trời lại tiếp tục mưa. Tuy nhiên, các phái đoàn giáo dân vẫn đổ dồn về nơi hành lễ, trong trang nghiêm, trật tự, mau chóng ổn định chỗ. Đúng 9 giờ, khi các hồi chuông đổ dồn báo hiệu khởi đầu đại lễ, mưa chỉ còn lất phất. Quả thật, Chúa đã chiều lòng con cái người. Sau phần giới thiệu và chào mừng các đức cha và các thành phần tham dự của cha trưởng ban tổ chức Doan Phan Công Chuyển, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, khai mạc thánh lễ truyền chức bằng lời mời gọi sốt sắng lắng nghe lời Chúa, tham dự vào nghi thức tấn phong giám mục và cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho tân giám mục nhiều ân sức để chu toàn nhiệm vụ kế vị các tông đồ. Sau bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 13 câu 1 đến câu 15, Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã giảng giải lời Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hướng về Chúa, xin Chúa thánh hóa hội thánh, củng cố đức tin và đức ái nơi dân Chúa, cách riêng nơi đức tân giám mục Giuse, trong sứ mạng tông đồ mà Ngài sắp lãnh nhận qua việc tấn phong. Với hết tình yêu thương, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ tân chức. Khi chọn khẩu hiệu, Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Cha đã chọn con đường đi theo Chúa Giêsu. Một con đường yêu thương nhưng là một con đường đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ. Cha sẽ có vô vàn cơ hội để rửa chân anh em mình theo Chúa Giêsu. Và những lúc đó, Đức cha hãy tin rằng mình là môn đệ, là người được sai đi đích thực và đúng nghĩa hơn bao giờ hết. Đức cha Phêrô cũng nhắc đến một sự kiện đầy ý nghĩa, là đức cha Giuse được học chuyên về Kinh Thánh, nay lại được giao phó chức vụ giám mục trong năm mà cả Hội Thánh Việt Nam muốn chuyên chăm lắng nghe lời Chúa. Đó là cơ hội để đức cha sống và rao giảng lời Chúa. Cuối cùng, đức cha Phêrô kết thúc bằng lời nhắn nhủ. Đức cha hãy tràn đầy tin tưởng và yêu thương lên đường ra khơi. Và Đức Kitô đồng hành với Đức Cha. Sau đó hướng về các anh chị em người dân tộc bằng tiếng Khor, Đức Cha giảng giải cho họ hiểu nguồn gốc và vai trò của chức giám mục trong hội thánh, để mời gọi họ cảm tạ Thiên Chúa và không quên cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục. Nghi thức phong chức đã diễn ra trang trọng. Đức Cha Phaolô chủ phong, hai Đức Cha Đặng Anh gốc giáo xứ chính tòa Đà Lạt, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Phaolô Bùi Văn Độc phụ phong. Cảm động nhất là sau nghi thức đặt tay, các đức giám mục hiện diện đã đứng chung quanh đức giám mục chủ phong đọc lời nguyện phong chức để tân chức được đầy sức mạnh và tình thương trong việc thi hành các chức năng giảng dạy, thánh hóa và cai quản đoàn chiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Tân Giám mục Giuse hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, cất lời ngợi khen cảm tạ vì Chúa đã thánh hiến Ngài. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Loan báo tin mừng, đã thương chọn Ngài vào hàng ngũ kế vị các tông đồ. Với Đức Cha Chủ Phong Phaolô, người đã sinh ra Ngài trong thánh chức tông truyền, Ngài hứa sẽ mãi mãi là người con ngoan và trung thành để yêu thương và phục vụ đại gia đình giáo phận và hội thánh cho đến cùng. Tâm tình yêu thương sâu đậm nhất Ngài dành cho Đức Cha Phêrô, người cha, người thầy, người anh, linh mục đoàn, nam nữ tu sĩ và giáo dân giáo phận Đà Lạt. Ngài xin tất cả mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện. Tiếp theo đó, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam nói lên lời chung vui và chúc mừng giáo phận Đà Lạt đã có một bước phát triển tăng trưởng trong tình yêu khi đóng góp cho vườn nho Chúa một người con. ngài vui mừng đón nhận Đức Tân Giám Mục làm thành viên của Hội đồng Giám Mục, và hy vọng Đức Tân Giám Mục sẽ đóng góp tích cực và hữu hiệu trong việc giúp dân Chúa xây dựng đời sống trên nền tảng vững chắc là lời Chúa. Nhân dịp các thành viên của Giáo hội Việt Nam gặp gỡ nhau, hiệp thông, chia sẻ với nhau niềm vui chung, ngài đã đọc lại lịch sử gần 350 năm của Giáo hội Việt Nam và giới thiệu mối liên hệ mật thiết thân thuộc trong gia đình Giáo hội Việt Nam để mỗi người góp phần quan tâm, phát huy sức sống hiệp thông trong giáo hội và củng cố tình hiệp nhất hơn nữa. Cuối cùng, cha Phaolô Lê Đức Huân đại diện linh mục đoàn và toàn thể giáo dân giáo phận Đà Lạt nói lên niềm vui khi nghe tin Thiên Chúa tuyển chọn cho dân Chúa một vị mục tử khôn ngoan, tài đức, và cầu chúc Đức Tân Giám Mục luôn được Thiên Chúa ở cùng trong sứ vụ mới. Đại lễ kết thúc, bầu trời rạng rỡ ánh nắng mặt trời. Mọi người đều hân hoan vui sướng vì được sống những giây phút ân sủng, hiệp thông, yêu thương. Họ ra đi mà tiếng hát vẫn còn ngân vang, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, tất cả đều được phép. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Đại dịch cúm gà hiện đang là nỗi ám ảnh chung của cả thế giới. Riêng với Việt Nam, nó đang là một thách đố khủng khiếp về đạo đức. Trong một bài phóng sự gửi cho Nhật báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ, trong số ra ngày Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, một người ký tên là Lưu Tú đã ghi lại những mẫu trao đổi về đại dịch cúm gà giữa những người bạn thường xuyên ngồi uống cà phê vỉa hè ở Sài Gòn. Một người đã mở đầu cuộc trao đổi như sau. Trước nguy cơ hiểm họa đại dịch cúm gia cầm, mà mới hôm qua, nếu cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời 2 tấn gà lậu, thì hàng ngàn con gà vịt làm sẵn đã ươm thối từ một nơi nào của miền Tây được tuôn vào thành phố. Một người khác đã phụ họa. Bởi vậy, từ lâu nay, ở nhà tôi, luôn dặn các con, nếu phải ăn cơm hàng quán bình dân, chớ có ăn cơm thịt gà thịt vịt. Hàng quán bình dân vốn liếng ít, mà gà bệnh, gà chết rẻ, cứ thế họ mua. Nhưng không phải người nghèo ít vốn mới làm chuyện thiếu đạo đức. Một người khác góp ý. Bạn nghi ngờ hàng quán bình dân, tất nhiên tôi tin là rất cơ sở. Nhưng ngay cả những hàng quán sang trọng, cũng không nên đánh mất sự hoài nghi đó. Thời buổi này, luôn phải cảnh giác, hoài nghi với tất cả. Vì chả có Thượng Đế hay một đấng thiên liêng nào còn hiện hữu nữa, nên tất cả mọi sự đều được phép làm. Cuộc trao đổi về vấn đề đạo đức càng lúc càng sôi nổi. Một người bạn trầm ngâm mãi, bây giờ cũng đành lên tiếng triết lý. Tốt hơn cả là chẳng động đậy làm ăn gì hết. Tập không ăn mà vẫn sống. Từ lâu tôi chủ trương chỉ ăn rau quả, nhưng bây giờ cũng không yên tâm. Nào rau quả được bơm thuốc trừ sâu, nào rau quả được bón thuốc kích thích. Hồi nào tôi rất ưa rau giá, nhưng nay thấy cọng giá mà mập là hết dám ăn. Mà những cọng giá ốm tông teo như trước, nay rất hiếm. Hình như nó bị tuyệt chủng trong thời thịnh vượng này. Người bạn theo hoài nghi chủ nghĩa tiếp tục luận điểm hoài nghi như sau. Nhiều người cho rằng mua hàng ở các siêu thị có mắc hơn một chút, nhưng mới bảo đảm về mọi thứ, nhất là về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Nhưng tôi còn nhớ, vì sự vụ xảy ra chưa quên ngày. Qua một đợt kiểm tra hàng gian hàng giả ở hệ thống siêu thị tại thành phố, người ta thấy có đến trên 50% số siêu thị dính líu. Nên bây giờ, ngay cả mua trứng gà trứng vịt bán ở siêu thị, có đóng dấu kiểm dịch trên từng trái trứng, tôi cũng không dám mua nữa. Một người bạn hỏi nhà hoài nghi. Ông cho rằng các siêu thị tự đóng dấu giả mạo của cơ quan kiểm dịch ư. Nhà hoài nghi lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng phải khó khăn đến vậy. Tự đóng dấu giả mạo vất vả hơn là đưa cái bao thư gọi là tiền uống cà phê. Cái dấu kiểm dịch có thể in trên bao nhiêu trái trứng gà vịt cũng không mệt mỏi. Tác giả cho biết, ông là người đã tốt nghiệp phổ thông theo chương trình học trước năm 1975. Ông vẫn nhớ lại một đề thi môn luận văn triết học tú tài 2 hồi thập niên 60 như sau. Nếu Thượng Đế không hiện hữu, thì tất cả đều được phép làm. Câu nói thời danh này là của văn hào Nga Dostoevsky. Tác giả kết thúc bài phóng sự như sau. Tú tôi không dám nói như đinh đóng vào cột, nhưng thời nay, tại xứ sở chúng tôi, câu nói của Dostoevsky đáng nghĩ ngợi hơn bao giờ hết. Quá thật, nếu Thượng Đế không hiện hữu thì tất cả đều được phép làm. Đây là điều đã được chứng minh một cách thật hùng hồn trong các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần. Trước khi là một hệ thống chính trị và kinh tế, Đức Quốc xã đã là một chủ nghĩa đặt nền móng trên duy vật vô thần. Trước khi là một tay đồ tể sát hại 6 triệu người Do Thái và gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại, Hitler đã là người vỗ ngực chối bỏ Thượng Đế. Hay ít ra, ông đã tuyên bố tống tán Thượng Đế chân thật để lên ngôi Thượng Đế. Hitler đã tỏ ra rất logic trong suy nghĩ và hành động của mình. Chỉ có Thượng Đế mới có quyền sinh sát trên con người. Lên ngôi Thượng Đế, đương nhiên, ông tự cho rằng duy chỉ mình ông mới có quyền sát hại người khác. 70 năm xây dựng thiên đàng trần gian tại Liên Xô, hơn 50 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu, 60 năm chạy theo thiên đường mù tại Việt Nam, đã chứng minh được rằng Dostoevsky đã không nói ngoa. Trước khi là một hệ thống chính trị và kinh tế chuyên chế độc tài, các chế độ cộng sản đều là một thứ tôn giáo tuyên xưng chủ nghĩa duy vật vô thần, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Đây là lý do duy nhất giải thích cái chết của trên 100 triệu người bị đem ra sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Khi Thượng Đế không hiện hữu, thì mạng người rẻ như bọt bèo, và mọi thứ quyền cơ bản nhất của con người chỉ là ảo ảnh. Quả thật, nếu Thượng Đế không hiện hữu, thì mọi sự đều được phép làm. Mọi sự ở đây phải được hiểu là bất cứ một phương tiện vô luân và phi nhân nào. 2 tấn gà ương thối được vận chuyển về thành phố được nhắc đến trong câu chuyện trao đổi giữa nhóm người còn thao thức về đạo đức trên vỉa hè Sài Gòn, chỉ là phần nổi nhỏ của tảng băng vô đạo, được điều 4 của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt làm nền móng cho xã hội. Khi chủ nghĩa vô đạo được tuyên xưng như một tín điều tôn giáo, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên tại sao xã hội thoát thai từ chủ nghĩa ấy bị băng hoại và phá sản tận gốc rễ. Kinh Thánh Kitô giáo viết rằng, con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Phẩm giá cao trọng của con người gắn liền với Thiên Chúa. Chối bỏ Thiên Chúa thì đương nhiên, chẳng còn có lý do nào để nhận ra phẩm giá của mình và sống xứng với phẩm giá ấy, cũng như tôn trọng phẩm giá ấy nơi người đồng loại. Làm người là khó. Sau gần 60 năm tuyên xưng chủ nghĩa vô thần, ông Đào Duy Thành mới nhận ra rằng một khi đã chối bỏ Thượng Đế, thì sống cho ra người không phải là dễ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Thank you.
và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Kết thúc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Truyện đời của Văn mà chúng ta vừa phát hiện trong tập sách nhỏ là một bài ca tình yêu. Một bài ca được trình diễn với tất cả những sợi tơ lòng và thể xác của Văn. Cái thân xác ấy đã phó mặc trong tay kẻ thù để tận hiến con tim cho tình yêu thật sự, tình yêu vô cùng. Đúng vậy và như thế, tình yêu không thể chết. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, tình yêu sống mãi trong trái tim những ai chịu để cho tình yêu hướng dẫn. Trong trái tim của những ai muốn thực sự tiếp nhận nó, trong trái tim của những kẻ yếu hèn, những kẻ bé mọn, những kẻ ấu thơ. Con xin chúc tụng ngợi khen cha, vì cha đã giấu những điều ấy với kẻ khôn ngoan, kẻ quyền thế, và cha đã mặc khải cho kẻ bé mọn. Bé Văn, đứa con nhỏ của Phương Đông, tính tình rất nhạy cảm, ba chìm bảy nổi. Qua những thăng trầm của cuộc sống, đã chiến đấu đến cùng, đến thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến tình yêu bằng lòng tin cậy. Ngay từ khi còn bé bỏng, Văn đã ao ước nước trời. Những tiếng đầu tiên học được nơi mẹ là tên Giê-xu Maria. Bởi thế, Chúa Giê-xu đã chiếm được rất sớm trong lòng Văn một chỗ dành cho vua Chúa. Đã lâu, cái yếu đuối và nghèo nàn của Văn đã làm cho Chúa Giê-xu say mê. Đã lâu, Chúa Giê-xu đã chọn Văn làm tông đồ bé nhỏ của tình yêu ẩn dật. Đối với những ai biết tiếp nhận Ngài, Chúa Giê-xu không giành mất phần hơn, cũng như Maria ở Bethania quỳ dưới chân Chúa. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị giành mất. Văn cũng thế. Bé mọn và yếu đuối trên quê hương Việt Nam của mình, đã nhận tất cả từ tay Thiên Chúa. Có gì thích thú tuyệt vời cho Chúa Giê-xu bằng tận hưởng vui thú trong tâm hồn trong trắng đầy âu yếm của trẻ thơ? Và vì Chúa đã ban phát tràn trề cho Văn, Ngài đã tặng Văn sự hiện diện của bé Teresa suốt cả đời Văn. Teresa là mẹ và chị của các trẻ bị thương tích. Teresa đã kiếm được và đã sống con đường nhỏ dẫn tới tình yêu đẹp và vĩ đại. Teresa được Chúa giao cho trách nhiệm làm thiên thần hộ thủ của Văn. Teresa đã dạy Văn về bí mật cuộc đời, đó là giữ tâm hồn trẻ thơ, sống tin cậy trong tình yêu bất cứ trong khó khăn nào gặp phải hàng ngày. Xuyên qua cuộc sống của Văn, Teresa đã thực hiện ước mơ của mình. Được tử đạo ở Viễn Đông. Nhờ chị Teresa giúp đỡ và hướng dẫn, Văn đã biết tiếp nhận tình yêu đến mức mà tình yêu đã muốn tự hiến cho Văn. Tiếp đón và chấp nhận Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta là ân huệ đặc biệt. Văn hiểu rõ điều đó. Cho nên khi bị giam giữ ở khám Hỏa Lò, Hà Nội, Văn đã viết như sau. Không có một sầu khổ nào làm tiêu diệt được nụ cười, vì Chúa Giê-xu chí ái. Điều đó làm cho tôi nghĩ đến lời Thánh Phaolô nói với anh em của người. Tôi tìm thấy niềm vui trong mọi đau khổ tôi chịu đựng cho anh em. Bởi vì những thử thách của Chúa Kitô còn phải chịu đựng, tôi đã hoàn tất trên da thịt của tôi cho thân thể của Ngài là giáo hội. Điều làm tôi chú tâm trong cuộc sống của Văn là những cuộc gặp gỡ và đối thoại rất đơn sơ thân mật giữa Văn và Chúa Giê-xu, mẹ Maria và chị Teresa. Theo như Văn nói lại cho chúng ta biết, thì Thiên Chúa sống rất gần chúng ta và Ngài chỉ muốn một điều, tình yêu của con tim chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc đời Thánh Hiến có một cám dỗ thường xuyên theo đuổi người tu sĩ, đó là lùi bước giã từ ơn gọi. Cám dỗ này trở thành nặng nề và liên tục tấn công họ trong một số hoàn cảnh, đặc biệt trong trận tâm chiến gay go dai dẳng về ơn gọi. Nhưng chính trong những lúc điêu đứng nhất ấy, người tu sĩ phải để cho tâm lòng mình lắng đọng, hầu nghe được tiếng mẹ Maria nhắn nhủ mình. Con ơi, cuộc tâm chiến gay go, khổ sầu đó là sự ưu ái của Cha trên trời ân ban cho con, để con có cơ hội trở nên bánh thánh, say mến chấp nhận đau khổ, để con có dịp thao luyện lòng say mê đối với Chúa Giêsu bé tí, với mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Vì thế, đừng vì một viễn ảnh tương lai nào mà bỏ ơn gọi. Cho dù trong suốt cuộc đời con chỉ được sống trong địa vị rốt nét, trong cảnh quê mùa kém cỏi, thua thiệt về danh giá, về địa vị hay quyền lợi, con cũng hãy khiêm nhường, ẩn khuất, chịu khinh chê. Hãy quyết tử để theo sát Chúa Giêsu. Phải có chí khí hào hùng ấy, con mới xứng đáng là con của Cha Thánh Giuse trung hậu chứ. Vì nói cho cùng, Chúa Giêsu, mẹ và Cha Thánh cũng đã sống cuộc đời vô danh, khiêm nhường, ẩn khuất ấy. Mọi thành phần trong Thánh gia Nazareth đã sống cuộc đời khiêm nhường, bé nhỏ, ẩn khuất ấy, với hai mốc lịch sử chính là biến cố Chúa Giáng sinh trong hang bò lừa, ngoài cánh đồng làng Bethlehem, và cuộc tử nạn trên núi Sọ gần thành Jerusalem. Vinh quang danh dự thì ít, mà khổ đau và hổ nhục thì nhiều. Là người đã tự tình theo Chúa, chẳng lẽ con lại đi con đường khác với con đường nghèo nàn, vất vả, ẩn khuất, tất tả ngược xuôi vào hổ nhục Bethlehem, Ai Cập, Nazareth và đồi Canvê sao? Thật thế thưa bạn, trong cuộc đời hiến tế vì tình yêu, chỉ có một điều duy nhất quan trọng, đó là hãy nên một với Chúa, sống đồng nhất với Chúa, hãy là người và đừng còn gì là bạn nữa. Vâng, chúng ta hãy nghe mẹ Maria và Cha Thánh Giuse nhắn nhủ tiếp đây. Các con ơi, một khi đã tự tình tận hiến cho Chúa Giêsu, các con hãy cố gắng nên một với người, một trong tư tưởng, nghĩ như người nghĩ, luôn luôn hướng về người, một trong tâm tình, yêu như Ngài yêu, yêu những cái và những người mà đấng yêu mến của các con đã yêu thương. Nhất là nên một trong ý muốn, không còn là hai, nhưng chỉ còn một ý muốn của Chúa Giêsu trong mỗi con. Hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa Cha trong từng biến cảnh. Từng ngày, qua mỗi chi tiết, các con hãy cố gắng để cho con người tự nhiên chết đi, để không còn là mình, nhưng trở nên Chúa Giêsu hơn một chút. Các con hãy để cho Chúa Giêsu làm chủ đời sống các con, mà thực thi đời sống yêu mến cha má trên trời, đời sống khó nghèo và đời sống vâng phục của Ngài nơi trần gian. Hỡi những hiền thê trung tín của Đức Vua yêu muôn thuở, vòng nhẫn hôn ước tình yêu thánh giữa các con với Chúa Giêsu phải là một biểu hiệu luôn nhắc cho các con nhớ rằng các con đang có Chúa Giêsu đấng yêu mến trong lòng, các con đang cố gắng nên đồng nhất với Ngài. Khi nhìn và hôn kính vòng nhẫn, các con hãy tự kiểm rằng tôi đã cố gắng nên một với Chúa Giêsu được tới đâu rồi. Tôi muốn con người tự nhiên phải bé đi, chết đi, để Chúa Giêsu sống và lớn lên trong tôi. Nhất là khi phải đau khổ vì nhiệm vụ, vì các anh chị em khác, vì bệnh tật và vì những thứ vô danh khác, các con càng phải nhìn vào vòng nhẫn, níu lấy vòng nhẫn để tự bảo mình. Chúa Giêsu đang chịu đựng những điều này, điều kia trong tôi hãy sẵn sàng chịu đựng để được đồng nhất với Ngài, để Ngài yêu cha má trên trời trong tôi. Đó, bạn thấy chưa? Vì thế mỗi buổi sáng, trong giờ kết hợp ân ái với đấng yêu mến, bạn hãy lặp lại lời khấn thánh. Mỗi lần như thế là mỗi lần bạn xe săn mối dây hôn ước giữa bạn với Chúa Giêsu, người tình độc nhất của bạn. Mỗi ngày, bạn hãy tự tổ chức trong nội điện hồn bạn một cuộc tuyên thệ hôn ước thánh với nhiều tình yêu kỳ thú để làm cho đấng chí ái ngạc nhiên. Đã nối kết xe duyên ân ái trọn đời với đấng yêu thương cực thánh, từ nay bạn hãy nên một với người. Hãy là người, đừng còn gì là bạn nữa. Lý trí bạn, ý chí bạn, tình yêu bạn, cuộc sống bạn đều thuộc về người, là người trọn vẹn. Trái tim bạn chỉ yêu mến người tình trung thủy của bạn, ý bạn chỉ làm theo ý muốn thánh thiện của đấng quân vương cực thánh. Cuộc sống bạn chỉ để phục vụ người và nhiệm thể người. Hãy trung thành với Chúa Giêsu bằng bất cứ giá nào, dù khi được an vui thịnh đạt, may mắn, hay khi gặp thử thách cam go, đen tối nặng nề, bạn cũng hãy ráng trung tín với lời cam kết trọng đại. Cho dù có phải rớm máu lệ rơi, cho dù có bị hất hủi khổ cực đọa đày, bạn cũng hãy quyết tâm không bỏ bạn tình của bạn. Bạn hãy đem lòng trung tín bé nhỏ, mỏng manh của bạn, mà nương tựa vào sự trung tín vĩnh cửu tuyệt đối của người để trung thành với người. Thiên Chúa Cha nhân lành, khôn ngoan, toàn năng và quan phòng thường dùng chính những kẻ thân yêu nhất làm dụng cụ thánh hóa chúng ta. Ngài đối xử với chúng ta như những bậc đại thánh. Ngài nâng chén Ngài cho chúng ta uống, nhưng chúng ta không trông thấy Ngài. Ngài ẩn mặt đi, cả bàn tay của Ngài, Ngài cũng che giấu, chúng ta không nhìn thấy, trừ bàn tay của con người. Và chúng ta đau khổ vì không nghe thấy tiếng Ngài, mà chỉ nghe thấy những lời kết án bất công của con người. Chính Chúa yêu thương nhìn xem và tính toán những cái chúng ta chịu đựng. Công việc chính của chúng ta là phải chăm lo về Ngài, luôn luôn thuộc trọn về Ngài, cần phải luôn mãi là vật sở hữu bé nhỏ của đấng bị quên lãng vĩ đại. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu được tự do làm việc trong linh hồn chúng ta. Hãy để Ngài theo kế hoạch của Ngài một cách khác hẳn cách chúng ta mơ ước. Phải mẹ Maria và cha thánh Giuse biết và thật thông cảm với chúng ta trước sự kiện mọi hoàn cảnh như phù hợp với tất cả để cám dỗ chúng ta bỏ cuộc. Mỗi phút bầu khí quanh chúng ta càng nặng nề, chúng ta càng thấy chán ngán vì những thái độ lãnh đạm nhạt tệ mà bề trên và các anh chị em đồng chí hướng dành cho chúng ta. Quanh chúng ta thiếu hẳn tình yêu thương đơn thành chân thật. Đôi lần chúng ta có cảm tưởng như bị dò xét để báo cáo lên bề trên, không trung thực về mình. Không mấy lúc chúng ta nhận được những nụ cười yêu thương đậm đà, tình cảm mến thương tha thứ. Có những vẻ mặt nghiêm nghị lúc nào cũng như khó chịu, giận dỗi, nói cụt nguồn, cứng cỏi, cử chỉ cao kỳ sỗ sàng đối với chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là đồ dư thừa như người ta muốn ngầm phế bỏ, sa thải. Và chúng ta băn khoăn tự hỏi làm thế nào để vượt thắng và chịu đựng hay là rút lui khỏi đời sống không hợp của tu viện này để tìm một tu viện khác. Vì ở đây không thể đối thoại hay không được quyền đối thoại, hai bên không thông cảm và chưa hiểu được nhau. Tại sao lại cứ tiếp tục một cuộc sống không thích hợp và mình cũng không có khả năng theo đuổi? Và chúng ta có rất nhiều lý do chính đáng để tháo lui, để đổi hướng đi cuộc đời. Nhưng chính trong những lúc đó, ơn gọi mới thật là cao giá. Phải cố gắng gạt bỏ mọi tư tưởng đen tối và tiếp tục tiến bước. Bao lâu chúng ta chưa bị loại bỏ, thì đó là dấu hiệu Chúa vẫn muốn chúng ta theo Chúa. Cần phải kiên quyết đi lên, cả khi chúng ta cảm thấy hoàn cảnh sống nặng hơn sức nặng của tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta buông mình ra khỏi bàn tay quan phòng yêu thương ấy, chúng ta sẽ chết khô. Gai sẽ biến thành hoa sau khi chúng ta cố gắng lướt mình gỡ khỏi gai góc. Hãy nghĩ đến những dằn vặt tinh thần cực kỳ gian khổ, cô lập và tủi buồn liên lỉ của các linh mục, của các vị truyền giáo. Việc tưởng nghĩ đó sẽ giúp chúng ta có sức chịu đựng và là động lực trao ban sức mạnh giúp chúng ta không ngã quỵ giữa những gian lao thử thách. Hãy xác tín điều này, hiểu nhau quý hơn quà tặng, thương nhau quý hơn tất cả, giúp thắng vượt tất cả và làm cho mọi sức mẻ trở nên lành mạnh. Càng cảm thấy khó khăn mà vẫn kiên trung cố gắng thắng vượt là một giá vô cùng đắt đỏ, và đó là dấu hiệu chúng ta cho Chúa nhiều hơn và theo Chúa chỉ vì Chúa chứ không vì ai khác. Yêu đúng nghĩa là cho Chúa thời giờ, thanh danh, sức khỏe và ưu thắng trong chính những rắc rối phức tạp đa diện của cuộc đời. Yêu là chết, chết đúng nghĩa chết, chết một cách âm thầm, chết đi trong những quyền lợi và những niềm vui mình có thể và có quyền hưởng. Phải, yêu là cho đi một cách nhưng không, không mong đền đáp, không mong người ta hiểu mình yêu. Yêu không tìm thỏa mãn ý riêng là yêu trong đau khổ, là hy sinh chọn ý muốn và tư tưởng riêng. Càng muốn yêu thật, chúng ta càng phải tự bóc lột trần trụi và tự hủy diệt để tình yêu thêm đẹp cho trọn vẹn nghĩa yêu. Càng hiểu hơn về cuộc đời và những hoàn cảnh sống, chúng ta càng cảm thấy Thiên Chúa quả là thân tình trong việc sáng tạo thế giới loài người và vũ trụ vạn vật. Gian nan càng nhiều, tình yêu càng thấm. Sự dịu dàng của Chúa khó nhận ra quá, nhưng tình yêu chân thật dẫn đến sự phó thác mù quáng vô biên vào tình yêu thương xót bao la của Chúa. Chúng ta hãy tĩnh tâm đàm đạo thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, để tìm được nghị lực chiến đấu trong cuộc chiến cam go kinh hoàng khủng khiếp này. Nhờ đó, chúng ta thắng vượt được mọi ưu tư và bay cao lên tới Thiên Chúa. Lòng tự ái làm cho chúng ta đau khổ, đức tin yếu đuối khiến cho chúng ta ngã lòng, nhưng phải can đảm và anh hùng để vượt thắng tất cả và tiếp tục yêu mến Chúa. Ơn gọi thánh hiến cao quý vô ngần vì giá nó cực kỳ đắt đỏ. Phải trả bằng máu, bằng mồ hôi nước mắt và bằng chính giá máu vô song của Chúa Giêsu đấng cứu thế toàn thương cực thánh. Nếu không có đời sau, sống uổng chừng nào. Nếu chúng ta chịu đựng được tất cả là chúng ta chiến thắng được ba thù. Nhưng nếu ít yêu, chúng ta sẽ khó lòng chịu đựng được những đau khổ một cách nhẫn nại và trung kiên. Lúc đau khổ, cay cực, tủi buồn, nhiều người trong chúng ta than trách vì đã làm người. Nhưng thật lạ lùng, cuộc đời đẹp lắm và ý vị khó tả, cho dù có lắm thương đau. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết tìm ra vẻ đẹp chân thiện mỹ của nó, và giúp chúng ta cương quyết hy sinh vươn mình lên khỏi những vinh hiển mong manh vô ích của trần gian này. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm Chúa và lợi dụng tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày để chiếm phúc thiên đàng cho chúng ta và cho tha nhân. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse luôn luôn hiện diện, sống động và yêu mến chúng ta. Hãy cứ thơ ngây tin yêu mãnh liệt và chạy đến ẩn mình thật sâu trong vòng tay yêu thương quyền năng từ hậu vô biên của các ngài. Chúng ta sẽ được bằng an hạnh phúc và cuộc đời chúng ta sẽ vô cùng ý nghĩa vì nó là của lễ sát tế vì tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Có ba cái kim trên mặt chiếc đồng hồ kia, tuy là bạn bè thân thiết đã nhiều năm, nhưng không bao giờ chúng có thể dừng lại để chuyện vãn được lâu. Chúng gặp nhau rất nhiều lần trong ngày, nhưng chỉ trong tích tắc thôi, rồi lại phải tiếp tục di chuyển vòng tròn trên mặt đồng hồ. Cho dù ước muốn đến đâu đi nữa, chúng cũng không thể nào được diễn phút dừng lại, cho dù chỉ một phút mà thôi. Nếu không, sẽ phải khốn khổ và có thể bị quăng vào trong một bóng tối của một ngăn kéo nào đó. Thật vậy, cả ba cái kim phải di chuyển đều đặn và thật chính xác trên mặt đồng hồ đeo tay của một thương gia rất giàu và có thế giá. Người thương gia này là người luôn vội vã. Ông thường giơ tay nhìn đồng hồ và không bao giờ có thời giờ cho ai cả. Khi có ai nhờ vả ông điều gì, ông luôn nói là không có thời giờ. Bạn bè mời ông đi ăn tiệc, đi dự dạ hội hoặc giải trí, ông vẫn trả lời là không có thời giờ. Cả khi bị đau bệnh, ông cũng nói là không có thời giờ xếp hàng, đợi tới phiên mình gặp bác sĩ. Thế rồi vào dịp Giáng sinh năm ấy, tuy bận rộn nhiều công việc, nhưng ông cũng tới nhà thờ dự lễ với chiếc đồng hồ quý giá trên tay. Trong bài giảng, vị linh mục đề cập tới mầu nhiệm con một Thiên Chúa, quyền năng, tự hạ mình đến trong thế gian vì yêu thương nhân loại. Tuy là Thiên Chúa hằng hữu, nhưng Ngài muốn ban tặng cho mỗi người một chút thời giờ, một khoảnh khắc của thời giờ vĩnh cửu của Ngài, bởi vì Ngài là đứng tốt lành kiên nhẫn vô cùng. Trong suốt bài giảng, tuy vẫn tiếp tục chạy đều đặn trên mặt đồng hồ, nhưng cả ba kim đồng hồ vẫn âm thầm lắng nghe và chúng đã hiểu được vấn đề của ông chủ thương gia của chúng. Không phải là ông ta không có thời giờ, nhưng thực ra là ông ta không có chút kiên nhẫn nào cả. Ba kim đồng hồ ấy thương hại cho ông chủ của chúng, rất muốn giúp ông, nhưng lại phải chẳng biết làm gì. Cuối cùng, chúng nghĩ ra một điều duy nhất có thể làm được, tức là ngưng chạy và đứng yên tại chỗ. Sáng ngày sau lễ Giáng sinh, cả ba kim đồng hồ đều đồng ý đình công. Thế là ông chủ bị trễ mất chuyến xe điện đi tới sở làm việc. Phản ứng đầu tiên của ông chủ là mất kiên nhẫn. Ông bực mình tức giận, giơ tay đấm vào mặt đồng hồ, và cả ba kim bắt đầu chạy lại. Trong khi chờ đợi chuyến xe điện kế tiếp, ông đưa mắt nhìn công viên gần ga xe điện. Một cảnh tượng mà chưa một lần ông dừng lại để quan sát vì không có thời giờ. Ông nhận thấy có nhiều người già cả qua lại. Có người chống gậy khập khểnh bước đi. Người khác tay mang sách nặng, vai vịn tường lên xuống cầu thang hoặc xe bớt. Động lòng thương, ông giơ tay giúp người này, nâng đỡ người khác, xách giùm người kia. Cứ như thế, cho tới giờ phải trở về nhà, thay vì đón xe điện khác tới sở. Hôm đó, đúng là ngày nghỉ, nhưng vì ham làm việc, nên ông cũng muốn tới sở để làm trước công việc cho ngày hôm sau. Chính vì lỡ mất chuyến xe điện, nên ông đã được dịp kinh nghiệm một vài việc khác quan trọng hơn. Trên đường về nhà, ông sực nhớ lại bài giảng của vị linh mục trong ngày lễ Giáng sinh hôm trước. Ông bắt đầu hiểu rằng sự kiên nhẫn đã giúp ông khám phá ra những điều mới lạ hàng ngày, mà ông đã không biết nhìn nhận chỉ vì quá vội vã hoặc đãng trí. Nhờ đó, ông cũng biết nhận ra hoàn cảnh khó khăn của những người chung quanh ông. Người thương gia giơ tay nhìn đồng hồ, không còn bực tức nữa, nhưng thầm cảm ơn ba cái kim đồng hồ đã dừng lại. Hơn thế nữa, ông tạ ơn Chúa vì bài giảng của vị linh mục trong ngày lễ Giáng sinh. Nhờ đó, ông đã tìm lại được ý nghĩa và giá trị của những việc tốt lành ông đã làm trong ngày hôm ấy. Từ ngày đó, người thương gia vội vã đã bắt đầu tìm được thời giờ cho những người cần nhờ đến ông. Quý vị và các bạn thân mến, kim đồng hồ dừng lại, ám chỉ khả năng mỗi người biết dừng lại để dành thời giờ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đó là những cơ hội tốt đẹp để luyện tập lòng kiên nhẫn. Con người thời nay thường sống trong bon chen vội vã, không có thời giờ cho Chúa, cho tha nhân, và cũng ít khi có thời giờ cho chính mình nữa. qua mầu nhiệm Giáng sinh, con một Thiên Chúa đến trong trần gian để vạch chỉ cho chúng ta giá trị thật của thời giờ, con đường của kiên nhẫn và của tình yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời giờ của Chúa, và Ngài cũng luôn kiên nhẫn chờ đợi giờ của mỗi người, bởi vì Thiên Chúa là đứng vô cùng kiên nhẫn. Trước mặt Chúa, quá khứ, tương lai đều là hiện tại vô tận, vì Chúa thấu tỏ mọi sự. Trong thư gửi các tín hữu tiên khởi, Thánh Tông đồ Phêrô viết: Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Lạy Thiên Chúa hằng hữu là đứng tạo thành thời gian, con không dám xin Chúa ban cho con thời giờ nào khác hơn, bởi vì có lẽ không bao giờ đủ. Nhưng chỉ xin Chúa ban cho con lòng kiên nhẫn. Xin ban cho con sự kiên nhẫn của Chúa, để con biết dừng lại và dành thời giờ cho những gì thực sự là quan trọng trong cuộc sống. Xin mở mắt tâm hồn con, để con biết cảm thông hoàn cảnh của người khác, và cho chúng con cảm nghiệm được tầm quan trọng của giây phút hiện tại, để con sống từng giây phút hiến dâng và cho đi vì tình thương. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.